Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ học viên Hắc Long Giang bị bắt giữ lần thứ 5 chỉ vì tu luyện pháp luật công. Trước đó bà đã từng bị giam giữ 4 năm. Tin tức thứ hai, bị cảnh sát sách nhiễu suốt 3 tháng cuối đời, nữ học viên 64 tuổi tại Trùng Khánh, qua đời vào ngày đầu năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên Hắc Long Giang bị bắt giữ lần thứ 5 chỉ vì tu luyện pháp luân công. Trước đó bà đã từng bị giam giữ 4 năm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một người phụ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt vào tháng 8 năm 2025 chỉ vì đức tin vào pháp luân công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ít nhất 20 học viên pháp luân công khác ở quận A Thành và Song Thành cũng bị bắt giữ cùng ngày. Chưa rõ nơi bà Lý Hồng Mai bị giam giữ. Trước đó bà từng phải chịu hai án lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 4 năm. Mẹ bà ngoài 70 tuổi và anh trai bà 43 tuổi, cả hai đều là học viên pháp luân công, đã qua đời lần lượt vào các năm 2000 và 2002 do bức hại. Tổng quan về khổ nạn của gia đình bà Lý. Bà Lý từng bị mắc bệnh hắc lào ở tay và không có phương pháp điều trị nào hiệu quả. Sau đó các đốm máu bắt đầu xuất hiện trên chân bà, dần dần lan lên lưng, bà gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Trong khi đó, con bà ốm yếu từ khi sinh ra. Chồng bà bị thoát vị đĩa đệm và hẹp ống sống. Cả gia đình bà phải sống trong tình cảnh khốn đốn. Sau khi bà bắt đầu tu luyện pháp luân công vào tháng 7 năm 1995, tất cả các triệu chứng bệnh của bà đều biến mất. Chồng con bà cũng trở nên khỏe mạnh. Mẹ bà là bà Ôn Cảnh Điền, bị liệt nửa người, đã hồi phục thần kỳ chỉ sau 7 ngày bắt đầu tu luyện pháp luân công. Anh trai bà Lý là ông Lý Hồng Bân cũng bước vào tu luyện cùng mẹ và em gái. Bà Lý, ông Lý và bà Ôn tất cả đều bị nhắm mục tiêu sau khi cuộc bức hại pháp luân công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Ông Lý đã phải chịu hai án lao động cưỡng bức vào tháng 12 năm 2000 và năm 2002. Ông qua đời ở tuổi 43 vào ngày 14 tháng 7 năm 2002, trong khi đang phải thụ án lao động cưỡng bức lần thứ hai. Mẹ ông thì qua đời trước ông trong thời gian ông và em gái bị giam giữ. Bà Ôn bị bắt cùng với bà Lý vào tháng 10 năm 2000 và chứng kiến con gái mình bị tra tấn tàn bạo như thế nào. Bà đã tuyệt thực phản đối và vài ngày sau đó bà được thả. Thế nhưng, bà vẫn liên tục bị chính quyền sách nhiễu và đã qua đời vào cuối năm 2000. Trước lần bắt giữ mới nhất này, bà Lý đã từng bị bắt giữ 4 lần. Bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho pháp luân công vào ngày 25 tháng 9 năm 1999 và kết quả là bà bị bắt giữ. Sau khi bị giam giữ 115 ngày và bị cảnh sát tống tiền 10.000 nhân dân tệ, bà được thả về. Thế nhưng, 7 ngày sau, bà lại bị bắt và bị giam giữ thêm 113 ngày nữa. Gia đình bà lại tiếp tục bị cảnh sát tống tiền 1.000 nhân dân tệ. Bà Lý lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện vào ngày 15 tháng 10 năm 2000. Kết quả là bà bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Sau khi được thả về vào tháng 10 năm 2001, bà liên tục bị sách nhiễu. Có lần, cảnh sát đập cửa nhà bà trong thời gian dài. Thế nhưng bà từ chối mở cửa cho họ vào, nên cuối cùng họ buộc phải rời đi. Tới ngày 13 tháng 3 năm 2002, bà lại bị bắt. Sau khi bị bắt, bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Không lâu sau khi bị đưa vào trại lao động Vạn Gia ở Cáp Nhĩ Tân, anh trai bà cũng bị đưa vào đó để thụ án lao động, nhưng chưa rõ án lao động đối với ông có thời hạn bao lâu. Ở trong trại lao động, anh em bà Lý không được nói chuyện với người khác. Họ không biết rằng đây là lần cuối cùng anh em họ được gặp nhau, vì sau khi ông Lý bị chuyển vào trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, ông đã qua đời vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về bức hại trong khi bị giam giữ mà anh em bà Lý phải chịu. Tin tức thứ hai, bị cảnh sát sách nhiễu suốt 3 tháng cuối đời, nữ học viên 64 tuổi tại Trùng Khánh qua đời vào ngày đầu năm 2026. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Một người phụ nữ tàn tật ở Trùng Khánh bị cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban dân cư sách nhiễu liên tục trong 3 tháng cuối đời chỉ vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, ở tuổi 64, sau hàng thập kỷ bị bức hại chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp. Bà Đường Tân tin rằng Pháp Luân Công đã cứu bà ra khỏi tuyệt vọng, thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn liên tục bức hại bà chỉ vì đức tin của bà. Bà bị bắt giữ nhiều lần, phải chịu hai án lao động cưỡng bức và một án tù với tổng thời gian lên tới 5 năm. Pháp Luân Công cải biến bà Đường. Bà Đường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 2 năm 1996 và trong vòng 6 tháng bà đã khỏi bệnh trầm cảm, thoái hóa đốt sống cổ, đau đầu mãn tính, các vấn đề phụ khoa và viêm khớp. Mối quan hệ rạn nứt với mẹ chồng của bà đã được hàn gắn. Vào năm 1995, chị chồng bà lấy đi 600 nhân dân tệ bà có trong nhà, nhưng mẹ chồng đang sống cùng nhà lại để cho việc này xảy ra và đổ lỗi cho bà Đường không giữ tiền cẩn thận. Bà thấy quá oan ức đến mức muốn tự tử. Chồng bà biết về việc này nên đã ngăn bà lại. Vào tháng 4 năm 1998, chị chồng bà tiếp tục lấy đi của bà 3.900 nhân dân tệ để đánh bạc. Thế nhưng lần này lại thấy bình thản và vẫn đối xử tốt với mẹ chồng và chị chồng. Nhiều lần bị bắt giữ từ năm 1999 đến giữa năm 2000. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc bức hại toàn quốc đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Đường kiên định đức tin của mình nên liên tục bị bức hại. Ngày 18 tháng 8 năm 1999, bà bị bắt giữ. Thực hiện vụ bắt giữ là chỉ đạo viên Lý Hậu Hữu của đồn công an Quách Gia Đà. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong 10 tiếng đồng hồ. Tới ngày 15 tháng 9 năm 1999, chính ủy Vương Kính Liên và cảnh sát Lưu Tổ Thành của phân cục công an Vọng Giang bắt giữ bà và giam giữ bà trong một trung tâm tẩy não một tuần. Ngày 25 tháng 11 năm 1999, bà tới Bắc Kinh để thể nguyện cho Pháp Luân Công, kết quả là bà bị bắt. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong trung tâm giam giữ quận Thạch Cảnh Sơn 20 ngày trước khi bị đưa trở lại Trùng Khánh. Sau đó bà bị giam giữ trong trại tạm giam quận Giang Bắc thêm 30 ngày. Sau khi bà được thả, nhà máy Khánh Hòa Vọng Giang đã đuổi việc bà. Sau đó bà Đường mở một cửa hàng bán quần áo. Bí thư Chu Thục Mẫn của khu dân cư Quách Gia Đà lệnh cho chủ cho thuê chấm dứt hợp đồng thuê với bà, đồng thời cử người theo dõi bà. Cảnh sát Lưu Vĩnh Cường của đồn công an Quách Gia Đà bắt bà Đường vào tháng 4 năm 2000 và giam giữ bà một tuần trong một trung tâm tẩy não. Bí thư Chu của khu dân cư Quách Gia Đà, chính ủy Vương và cảnh sát Lưu Tổ Thành của phân cục công an Vọng Giang cùng các nhân viên ủy ban khu dân cư là Phổ Đông Mai, nhân viên họ Giang và nhân viên họ Lưu, tất cả đều tham gia vào việc bức hại bà Đường. Tới tháng 5 năm 2000, các cảnh sát Lý Hậu Hữu và Lý Hào Hào giam giữ bà Đường 15 ngày trong trại tạm giam quận Giang Bắc. Hai án lao động cưỡng bức giữa năm 2000 và 2006 với tổng thời gian là 2,5 năm. Tháng 8 năm 2000, bà Đường bị triệu tập tới đồn công an Quách Gia Đà để ký một số giấy tờ. Hóa ra, đó lại là án lao động cưỡng bức thời hạn một năm đối với bà. Trong khi bị giam giữ trong trại lao động, đội trưởng Dư chỉ đạo các tù nhân Hồ Mẫn và Trịnh Thế Mỹ tra tấn bà. Bà Đường lại bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2002 và bị giam giữ 15 ngày. Vào tháng 4 cùng năm, chính ủy Vương và cảnh sát Lưu Tổ Thành của phân cục công an Vọng Giang cùng Phạm Hà từ phòng 610 lại bắt giữ bà. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 7 ngày. Vào tháng 12 năm 2002, bà lại bị bắt và bị giam giữ một tuần trong trung tâm tẩy não nói trên. Ngày 18 tháng 3 năm 2005, bốn cảnh sát vũ trang do Lý Hao Hao cầm đầu đã xông vào cửa hàng quần áo của bà Đường. Hai viên cảnh sát giữ vai bà và ngửa đầu bà ra phía sau. Họ đặt phía trước bà các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà bà mang theo và chụp hình bà. Họ lục soát cả nhà bà và cửa hàng của bà. Bà bị giam giữ một tháng, sau đó phải chịu án lao động cưỡng bức 1,5 năm. Trong trại lao động cưỡng bức, các cảnh sát Tô Sướng, Triệu Viện Viện cùng tù nhân Lưu Hải Yến, các tù nhân họ Vương và họ Thang đã dùng nhiều hình thức khác nhau để tra tấn bà, trong đó có bịt miệng, dùng rẻ nhét vào miệng, đánh đập, lăng mạ, ép ăn, biệt giam Bắt bà ngồi xổm hoặc đứng tư thế quân đội trong thời gian dài, cấm ngủ, cấm đi vệ sinh hay tắm rửa, còng tay bà vào giường trong 2 ngày, bắt bà đứng ngoài trời dưới nắng gắt và vặn một tay bà ra sau lưng, trong khi tay còn lại bị kéo qua vai. Vào khoảng tháng 5 năm 2005, bà đã tuyệt thực để phản bức hại. Cảnh sát Tô và Triệu đã tới trường con gái bà và đưa cô tới trại lao động. Họ bắt nữ sinh trung học này quỳ trước mặt mẹ mình 45 phút nhằm làm suy yếu ý chí của bà. Vì việc này mà con gái bà bị tổn thương tâm lý nặng nề, khiến cô không đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học sau đó. Chính vì thế đã ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của cô. Trong thời gian bà Đường phải thụ án lao động cưỡng bức, mẹ bà đau buồn đến mức đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2005. Hai lần bà Đường bị bức hại vào năm 2011 và năm 2016, chồng bà qua đời vào năm 2015. Một ngày tháng 8 năm 2011, hai cảnh sát và 4 nhân viên khu dân cư, trong đó có Trần Chí, Tô Tiểu Linh, Tạ Xảo Lệ và Hoàng Thiên Bình đã đột nhập vào nhà bà Đường và đe dọa tống bà vào một trung tâm tẩy não nếu bà từ chối từ bỏ pháp luân công. Bà Đường đi tàu vào ngày 1 tháng 3 năm 2016 và hệ thống an ninh đã nhận diện ra bà là một học viên pháp luân công. Cảnh sát đường sắt giam giữ bà trong một phòng thẩm vấn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, họ tịch thu của bà các tài liệu chân tướng pháp luân công, chụp hình bà và bắt bà ký vào biên bản thẩm vấn. Sau đó, người từ đồn công an Quách Gia Đà đã đến đưa bà đi. Vụ việc vào năm 2016 chỉ diễn ra sau khi chồng bà Đường là ông Lý Tự Năng qua đời chưa đầy 1 năm. Mặc dù ông Lý không tu luyện pháp luân công, ông vẫn bị liên lụy chỉ vì đức tin chân chính của vợ mình. Quản lý của ông là Tiền Xuân Huy đã tạm thời cho ông nghỉ việc vào năm 1999 và mãi 1 năm sau ông mới được gọi trở lại làm việc. Trong khi những người lao động khác bị cho nghỉ việc tạm thời thì chỉ sau 1 tháng đã được gọi trở lại làm việc. Quản lý mới của ông là Hồ Khắc Chí đã chuyển ông từ vị trí kiểm tra sang công việc khuân vác bất chấp tình trạng sức khỏe của ông. Trước năm 1999, ông Lý lại làm công việc vận hành máy móc và sau đó ông được chuyển sang vị trí kiểm tra vi chứng dị ứng và viêm giác mạc do ánh sáng như cháy nắng ở giác mạc mắt. Công việc khuân vác đòi hỏi về sức khỏe thể chất để ông gặp khó khăn khi làm công việc này. Ông Lý yêu cầu xem xét thay đổi, nhưng quản lý Hồ không đồng ý với lý do vô lý là vợ ông Lý vẫn đang tù luyện pháp luân công. Ông Lý tiếp tục mắc thêm bệnh hen suyễn, tâm phế mạn, tâm thất phải phỉ đại, khí phế thũng, một bệnh về phổi làm tổn thương các túi khí, bệnh phổi tắc nghẽn và sơ phổi. Thế nhưng, quản lý Hồ vẫn bắt ông làm việc ở vị trí vận hành máy móc. Ông không thể làm được công việc này và phải nghỉ ốm. Quản lý Hồ đe dọa sa thải ông. Ông Lý sống trong sợ hãi và qua đời ở tuổi 56 vào ngày 24 tháng 3 năm 2015. Bị kết án 2,5 năm vào năm 2019. Bà Đường bị bắt vào ngày 15 hoặc ngày 16 tháng 2 năm 2019. Sau khi bị tố giác chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng pháp luân công, người từ đồn công an Đường Gia Đà đột nhập vào nhà bà và đưa bà vào trại tạm giam Phục Thịnh. Bà Đường bị kết án 2,5 năm vào cuối tháng 8 năm 2019 và bị tống giam trong nhà tù nữ Trùng Khánh vào tháng 12 cùng năm. Sau khi được thả về vào tháng 8 năm 2021, Cục An sinh xã hội từ chối trả cho bà thẻ an sinh mà họ đã tịch thu trong thời gian bà phải thụ án tù. Không có thẻ, bà không thể sử dụng bảo hiểm y tế, dẫn đến bà phải tự bỏ tiền túi thanh toán toàn bộ chi phí của mấy lần nằm viện. Trong vài tháng đầu sau khi trở về nhà, bà Đường không được nhận lương hưu. Sau đó, Cục An sinh xã hội chỉ trả bà hơn 2.000 nhân dân tệ một chút mỗi tháng, như một khoản trợ cấp. Toàn bộ số tiền lương hưu của bà đã không bao giờ được trả lại cho bà. Sức khỏe bà Đường suy giảm và con gái bà đã đưa bà vào viện dưỡng lão. Bà phải cấp cứu vào khoảng tháng 6 năm 2025 và con gái bà đã đưa bà tới bệnh viện. Sau khi xuất viện, em trai bà đã đưa bà về nhà mình vào khoảng tháng 9 năm 2025. Cảnh sát Triệu Cảnh Vĩ của đồn công an Quách Gia Đà và người của ủy ban dân cư, trong đó có một người họ Hà, liên tục sách nhiễu bà tại nhà em trai bà. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.